Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị khán thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay ngày 11 tháng 8.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Indonesia, tham dự Đại hội đồng IPA 44 và thăm chính thức Iran.
Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Báo Nhân dân tuyên truyền hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ đối thoại với giáo viên, giảng viên các cấp trước thềm năm học mới.
Mỹ đề nghị Quốc hội chấp thuận khoản kinh phí 13,1 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ cho Ukraine.
Sau đây là nội dung chi tiết. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, tối qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm và làm việc với tỉnh Isfahan. Tiếp tỉnh trưởng Isfahan Reza Motazavi, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao vị trí vai trò của tỉnh Isfahan, nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa địa phương hai nước còn rất lớn, mong muốn chính quyền tỉnh Isfahan tăng cường đẩy mạnh hợp tác với các địa phương Việt Nam nhằm hiện thực hóa những phương hướng lớn trong quan hệ hai nước đã được lãnh đạo hai bên trao đổi và thống nhất trong chuyến thăm lần này. Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh đề xuất kết nghĩa của chính quyền tỉnh Isfahan và thành phố Hồ Chí Minh và đề nghị hai bên sớm trao đổi, ký thỏa thuận hợp tác giữa hai địa phương cũng như giữa cố đô Isfahan và thủ đô Hà Nội.
Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã về tới sân bay Nội Bài, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Indonesia, tham dự Đại hội đồng IPA 44 và thăm chính thức Iran. Tổng cộng đã diễn ra khoảng 60 hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại hai nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm hội kiến với các nhà lãnh đạo cấp cao của Indonesia, Iran, tham dự một số hoạt động văn hóa kinh tế đối ngoại và có bài phát biểu chính sách quan trọng tại các cơ quan nghiên cứu chính sách của nước bạn.
Chủ tịch Quốc hội đã tham dự khai mạc và có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp thứ nhất Đại hội đồng IPA 44. Nhân sự kiện này, Chủ tịch Quốc hội đã có các cuộc tiếp xúc song phương với một số lãnh đạo, nghị viện các nước, trao đổi về phương hướng và tăng cường hợp tác giữa hai nước, cũng như giữa các cơ quan lập pháp trong thời gian tới, ký thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Hạ viện Indonesia, tham dự các diễn đàn thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư hai nước với sự tham dự của đông đảo doanh nghiệp nước bạn và Việt Nam.
Tại Iran, trong khuôn khổ các cuộc hội đàm và hội kiến với các nhà lãnh đạo cấp cao Iran, hai bên đã trao đổi các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ hợp tác và nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, tăng cường hợp tác với việc ký mới thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định thí điểm phân cấp cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật hay còn gọi là điều chỉnh cục bộ quy hoạch trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý trên cơ sở các đồ án quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tuân thủ các quy định về căn cứ, nguyên tắc, điều kiện điều chỉnh, nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại pháp luật quy hoạch xây dựng, không làm thay đổi tính chất, chức năng, quy mô, ranh giới, định hướng phát triển chung của khu chức năng của đô thị.
Sáng nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức lễ ký kết phối hợp tuyên truyền hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo với Báo Nhân dân. Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên nhằm tăng cường truyền thông có hệ thống, kịp thời và chính xác về hoạt động của Bộ và ngành khoa học và công nghệ trên các ấn phẩm của Báo Nhân dân nhằm nâng cao vai trò khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế. Cùng với đó, duy trì chuyên trang chuyên mục về khoa học công nghệ trên các ấn phẩm của Báo Nhân dân, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng những công nghệ mới vào hoạt động của Báo Nhân dân nhằm nâng cao chất lượng về nội dung và hình thức, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao.
Sau những ngày mưa lũ kéo dài gây nên nhiều thiệt hại nghiêm trọng cả về người và tài sản, hôm nay huyện Mù Cang Chải của tỉnh Yên Bái đã có điện trở lại. Các hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân cũng đã được trở lại bình thường. Đồng thời, tuyến quốc lộ 32 từ trung tâm huyện Mù Cang Chải đi thị xã Hồ Bốn khả năng trong ngày hôm nay cũng sẽ được thông xe tạm thời. Tuy nhiên, trước những diễn biến mưa lũ còn phức tạp trong những ngày tới đây, việc lưu thông bình thường trở lại trên tuyến quốc lộ 32 sẽ còn mất thêm nhiều thời gian nữa.
Nhiều ngân hàng vừa công bố triển khai các gói tín dụng quy mô lớn áp dụng lãi suất ưu đãi giảm từ 1 đến 2% so với lãi suất cho vay thông thường. Các gói vay vốn mục đích phục vụ sản xuất kinh doanh ngắn hạn với lãi suất thấp hiện tại đang được nhiều ngân hàng triển khai, song song với việc hạ lãi suất trực tiếp cho các khoản vay hiện hữu. Đây có thể là yếu tố thúc đẩy cho sự phục hồi của tiêu dùng và đầu tư tư nhân trong những quý tới.
Ngày 15 tháng 8 tới đây, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn sẽ có buổi gặp gỡ trao đổi với các cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường mầm non, phổ thông và các cán bộ giảng viên của trường đại học, thông tin và chia sẻ tình hình của ngành, chia sẻ động viên, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, khó khăn của các giáo viên trước thềm năm học mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết hiện tại tiếp nhận khoảng 6.000 ý kiến được gửi về.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng vừa có văn bản gửi các đơn vị giáo dục về việc triển khai công tác tuyển sinh năm 2023, trong đó nhắc nhở các trường không được yêu cầu thí sinh phải đăng ký nguyện vọng 1 trên hệ thống mới được trúng tuyển, tuyệt đối không được tăng hoặc giảm mức điểm trúng tuyển để loại bớt hoặc tăng thêm thí sinh, đồng thời không được yêu cầu các thí sinh xác nhận nhập học hoặc nhập học trước ngày 22 tháng 8, kể cả đối với chương trình liên kết đào tạo về nước ngoài.
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa phát đi thông báo, thời gian qua trên mạng xã hội Facebook xuất hiện trang giả mạo, mạo danh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để lừa đảo trục lợi. Người dân cần hết sức đề cao cảnh giác, tránh mắc bẫy các đối tượng lừa đảo, mạo danh bệnh viện, chào bán các sản phẩm thuốc, dịch vụ y tế kém chất lượng.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả đến với phần tin quốc tế. Các cơ quan của Liên Hợp Quốc vừa qua đã bày tỏ quan ngại trước các vụ chìm tàu ở Địa Trung Hải, đồng thời kêu gọi tạo tuyến đường an toàn cho người di cư và người di tị nạn hướng đến Liên minh châu Âu-EU. Các cơ quan của Liên Hợp Quốc khẳng định rủi ro tăng cao khi những người di cư vượt biển bằng tàu sắt, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết bất lợi, đồng thời lên án những kẻ buôn người mất nhân tính. Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng cao công tác quản lý dòng di cư này, giải quyết những vấn đề cơ bản, phản ứng ở các nước quá cảnh, ứng phó với nạn buôn người và thiết lập các tuyến di cư an toàn.
Nhà Trắng vừa đề nghị Quốc hội Mỹ chấp thuận khoản kinh phí 13,1 tỷ đô la Mỹ bổ sung cho Bộ Quốc phòng để hỗ trợ Ukraine, bao gồm hỗ trợ thiết bị, quân sự và tình báo. Đề nghị trên của Nhà Trắng có thể làm gia tăng căng thẳng trong cuộc thảo luận về vấn đề chi tiêu ngân sách, vốn đã gây tranh cãi khi Quốc hội hoạt động trở lại vào tháng 9 tới. Nhà Trắng cũng đề nghị cấp kinh phí 8,5 tỷ đô la Mỹ cho Bộ Ngoại giao và Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ, trong đó 7,3 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ kinh tế nhân đạo và an ninh cho Ukraine và các quốc gia bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, Nhà Trắng cũng đề nghị cấp 3,3 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ ngân sách trực tiếp cho Ukraine thêm 3 tháng nhằm bảo đảm chính phủ Ukraine có thể tiếp tục đáp ứng được những nhu cầu cấp thiết, trong đó có cấp ngân sách chăm sóc sức khỏe và giáo dục.
Tại Trung Quốc, tính đến ngày 10 tháng 8, tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc đã báo cáo 29 người thiệt mạng và 16 người khác mất tích vì thảm họa liên quan đến đợt mưa lớn kéo dài vài tuần qua. Đầu tháng này, tỉnh Hà Bắc hứng chịu các trận lũ lụt nghiêm trọng nhất kể từ năm 1963 sau khi bão Doksuri hoành hành ở miền Bắc Trung Quốc, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp ước tính khoảng 96 tỷ nhân dân tệ. Mưa lớn kéo theo lụt lội khiến cho nhiều đường phố ở Hà Bắc, giáp thủ đô Bắc Kinh chìm trong bùn lầy. Người dân địa phương chật vật khắc phục hậu quả, làm vệ sinh nhà cửa và tài sản ngập nước.
Trong khi đó, tại Hàn Quốc đã ghi nhận 11.361 trường hợp thiệt hại về cơ sở vật chất trên toàn quốc do cơn bão Kanun. Tính đến 6 giờ sáng ngày 11 tháng 8 theo giờ địa phương, khi cơn bão này đã tan tại khu vực gần thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên. Tính trên toàn quốc, số người phải tạm sơ tán do bão là gần 16.000 người thuộc 17 tỉnh, 125 thành phố, quận, huyện. Bão Kanun là cơn bão di chuyển chậm nhưng có hành trình đặc biệt, quét dọc theo bán đảo Triều Tiên từ phía Nam lên phía Bắc, nên gây thiệt hại lớn. Các thống kê về thiệt hại do cơn bão này gây ra đang tiếp tục được cập nhật.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, nhắc đến năm El Nino, các chuyên gia nhấn mạnh sẽ không chỉ có khả năng xuất hiện nắng nóng, hạn hán kỷ lục mà còn là nguy cơ về những đợt mưa lớn dị thường hay là những cơn bão mạnh. Thực tế đã chứng minh điều này qua cơn bão số 9 Kesana năm 2009, đợt mưa lũ lịch sử vào cuối tháng 7 ở Quảng Ninh năm 2015 và hiện tại là đợt mưa diễn ra trong những ngày đầu tháng 8 tại Bắc Bộ.
Và hiện nay mùa mưa đã bắt đầu ở Bắc Bộ, các chuyên gia nhận định sẽ còn có thể xuất hiện nhiều đợt mưa lớn dị thường và kèm theo đó là những hiện tượng thời tiết nguy hiểm với diễn biến khó lường.
Lượng mưa trong hơn một tuần qua ở vùng núi phía Bắc vượt tổng lượng mưa trung bình của cả tháng 8. Theo các chuyên gia, ngoài việc mưa lớn sau chuỗi thời gian nắng nóng kéo dài trong tháng 7 với 25 trên 31 ngày khiến đất đang cực khô chuyển sang cực ẩm, làm gia tăng khả năng xuất hiện sạt lở, thì nguyên nhân của đợt mưa lần này khá giống với đợt mưa kỷ lục của Quảng Ninh năm 2015, mà đáng nói đây cũng là năm El Nino. Ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, không chỉ ở Bắc Bộ mùa mưa năm nay ở Tây Nguyên và Nam Bộ cũng đang có những diễn biến khá bất thường, khi vừa qua liên tiếp ghi nhận lượng mưa ở một vài nơi vượt giá trị lịch sử.
Nguyên nhân trực tiếp của nó là do hoạt động của giải nhiệt đới trên khu vực Biển Đông ở phía Bắc, kết hợp thêm với hoạt động mạnh và kéo dài của gió mùa Tây Nam. Còn cái nguyên nhân thứ hai có thể được đánh giá là do ảnh hưởng của El Nino. Tuy nhiên El Nino là một cái hiện tượng lớn, thời tiết lớn, không phải là cái hiện tượng tiết hàng ngày và sẽ ảnh hưởng kéo dài, thường là độ trễ của nó khoảng 2-3 tháng.
Còn theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Thanh Ngà, Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu, trong những năm El Nino không chỉ là khả năng xuất hiện nắng nóng, hạn hán kỷ lục mà cũng cần chú ý tới bão mạnh, mưa lớn bất thường bởi nhiều yếu tố.
El Nino thì mọi người bảo thiếu hụt mưa, tức là nó có khô vì cái nung nóng. Thông thường thì cái hoàn lưu đúng của nó ra là phải cái dòng dẫn từ phía trung tâm sinh đạo ra phía Tây, nhưng cái hoàn lưu đấy đang bị phá vỡ và nó có thể chuyển động ngược lại.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ mới bắt đầu vào mùa mưa. Tuy nhiên, với diễn biến hiện nay, thời điểm này có hơn 1.750 điểm có nguy cơ sạt lở cần phải đặc biệt chú ý. Bởi khi mưa một đợt lớn kéo dài kết thúc thì không phải là đã hết nguy hiểm, nhất là khi thời gian tới vẫn còn khả năng xảy ra nhiều đợt mưa lớn. Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thêm.
Tổng lượng mưa trong 20 ngày cuối tháng 8 thì ở khu vực Tây Bắc có thể đạt từ 100-200 mm, khu vực Việt Bắc có thể đạt từ 150-250 mm, và khu vực Đông Bắc và Đồng Bắc Bộ thì có khả năng đạt từ 150-300 mm.
Cũng theo các chuyên gia, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, các thiên tai bất thường về thời gian xuất hiện cũng như địa điểm xuất hiện đang dần gia tăng, khiến công tác dự báo gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, chủ động phòng chống luôn là yếu tố quyết định trong giảm thiểu thiệt hại.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.